Tiểu Long Nữ tựa lưng vào thân cây mỉm cười, nói: "Thiếp nghĩ chàng đừng gọi thiếp là cô nữa thì hơn. Dương Quá trong thâm tâm đã không còn coi nàng là sư phụ, chàng gọi nàng là cô chỉ vì thói quen." Nghe nàng nói vậy thầm vui, nhìn chăm chú vào mắt nàng hỏi: "Vậy Quá Nhi nên gọi là gì đây?" Tiểu Long Nữ nói: Thì chàng thích gọi gì thì gọi, tùy ý chàng đó." Dương Quá nghĩ một lát nói: "Thời gian sung sướng nhất đời của Quá Nhi là khi sống với cô trong tòa cổ mộ. Bây giờ Quá Nhi gọi nàng là cô, vậy thì từ giờ đến chết cứ gọi là cô thôi." Tiểu Long Nữ cười, nói: "Lúc thiếp đánh vào mông chàng, chàng cũng sung sướng hay sao?" Dương Quá vòng hai tay ôm Tiểu Long Nữ vào lòng, chỉ thấy hơi ấm cơ thể nàng phảng phất hương hoa của núi rừng, thật khiến người ta say đắm, bèn âu yếm nói: "Hai ta cứ thế này 18 ngày cũng đủ sướng lắm rồi, khỏi cần đi giết Quách Tĩnh Hoàng Dung làm gì nữa. Thay vì bôn ba lao lực liều chết giao đấu, ta hãy sống yên ổn sung sướng 18 ngày còn hơn." Tiểu Long Nữ mỉm cười nói: "Chàng muốn thế nào cũng được. Trước kia thiếp bắt chàng phải vâng lời thiếp, chứ từ giờ thì thiếp sẽ nghe lời chàng." Tiểu Long Nữ bao năm lạnh lùng, nay thì từ trong lòng cho đến đầu mày cuối mắt, cả thân hình đều ôn nhu âu yếm, toàn tâm toàn ý chiều theo lời Dương Quá, lấy đó làm niềm sung sướng cao nhất. Dương Quá ngẩn ngơ ngắm nàng, thong thả nói: "Tại sao trong mắt cô có ngấn lệ?" Tiểu Long Nữ cầm tay chàng đặt lên má mình, dịu dàng nói: Thiếp cũng không biết nữa, chắc là tại thiếp thích chàng quá đó." Dương Quá nói: "Quá Nhi biết cô đau lòng về điều gì rồi?" Tiểu Long Nữ ngẩng lên, nước mắt ứa ra ròng ròng, ngã người vào lòng chàng khóc nấc lên:
"Quá Nhi, chàng, chúng ta chỉ còn có 18 ngày, làm sao cho đủ đây?"
Dương Quá vỗ vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng nói: "Phải rồi, Quá Nhi cũng thấy không đủ." Tiểu Long Nữ nói:
Thiếp muốn chàng cứ mãi mãi như thế này với thiếp 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm."
Dương Quá nâng cằm nàng lên, đặt vào đôi môi phớt hồng của nàng một cái hôn nhẹ nhẹ, nói: "Đúng, gì thì gì, cũng phải đi giết Quách Tĩnh Hoàng Dung." Đầu lưỡi Dương Quá cảm thấy vị mặn mặn của nước mắt Tiểu Long Nữ, tình ý trong lòng trỗi dậy, toàn thân chàng rung lên. Bỗng nghe trên đỉnh gò cao bên trái có người cười to nói:
"Muốn chàng nàng với nhau cũng không cần vội đâu."
Dương Quá ngoảnh đầu, thấy trên gò cách hơn 10 trượng có 5 người đứng kề vai nhau là Kim Luân Pháp Dương, Mã Quan Tá, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Doãn Khắc Tây. Kẻ vừa nói là Kim Luân Pháp Dương. Chàng nghĩ mình và Tiểu Long Nữ rời khỏi sơn cốc một cách mau lẹ, không ngờ mấy người kia bám sát theo sau. Hai người trùng phùng sau cơn đại nạn, ngoài đối phương ra không còn để ý tới bất cứ ai và bất cứ cái gì khác, đang âu yếm nhau bên gốc hòe thì bị 5 người kia nhìn thấy. Dương Quá nhớ lại trong Tuyệt Tình Cốc, Kim Luân Pháp Dương mấy lần gây khó cho chàng, chút nữa phải bỏ mạng vì lời lẽ của lão ta. Sớm biết thế này, khi lão ta đang dưỡng thương trong ngôi nhà tranh trên đỉnh núi nọ, chàng lấy mạng lão ta cho xong, đằng này lại đi trị thương giúp lão, một vị tông chủ như lão mà lại đi lấy oán báo ơn. Tiểu Long Nữ thấy ánh mắt giận dữ của Dương Quá bèn nói: "Mặc kệ hắn, cả đời hắn cũng không có được một thời khắc sung sướng như chúng ta đâu." Mã Quan Tá nói: "Dương huynh đệ, Long cô nương, chúng ta hãy nhập bọn với nhau thì hơn. Ở chốn hoang sơn giả lĩnh, không rượu không thịt này, có gì đáng thăm thú đâu. Dương Quá chỉ muốn được cùng Tiểu Long Nữ yên ổn, giờ nào hay giờ ấy, lúc này lại bị kẻ khác quấy nhiễu, nhưng chàng biết Mã Quan Tá có hảo tâm, bèn đáp: Mã đại ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau. Mã Quan Tá nói: Hay lắm, vậy huynh đệ mau lên một chút. Kim Luân Pháp Dương cười hô hố, nói:
Họ Mã, ngươi chờ làm gì cho phí công à? Họ còn luyến ái nhau ở chốn này 18 ngày mà.
Cầu Thiên Xích bảo sau 18 ngày, chất độc sẽ phát tác. Mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ, nhưng thấy Kim Luân Pháp Dương lúc này nhắc lại, thì Mã Quan Tá cả giận, túm lấy vạt áo Kim Luân Pháp Dương nói:
Lão trọc chết tiệt này, bụng dạ lão, sao mà hiểm độc vậy, hả?
Cả bọn cùng đi với Dương huynh đệ tới Sơn Cốc. Lão á, đã chẳng giúp Dương huynh đệ thì thôi, lại cứ nói này nói nọ là sao? Kim Luân Pháp Dương cười khẩy nói:
Nè 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 nè, ngươi có buông tay ra không, hả?
Mã Quan Tá nói: Ta không buông đó.
Lão làm gì nè?
Kim Luân Pháp Dương đánh một quyền phải tới trước mặt Mã Quan Tá nói:
Ái chà chà, muốn động thủ hả?
Y đưa bàn tay to như cái quạt lên, chộp nắm đấm của Kim Luân Pháp Dương. Nào ngờ, cú đấm của Kim Luân Pháp Dương chỉ là hư chiêu. Tay trái lão ta giơ ra, túm sau lưng Mã Quan Tá, cương kình nhu kình cùng hất ra. Thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá tức thời bay xuống dốc. May mà, nhờ da thịt dày, dốc núi lại đầy cỏ, nên y không bị trọng thương, nhưng trán sưng u tím bầm, y vừa kêu oai oái vừa bò lên. Dương Quá thấy hai người động thủ, biết Mã Quan Tá sẽ bị đòn, vội tới giúp. Mới chạy được ba bước, Mã Quan Tá đã bị hất văng đi. Mã Quan Tá tuy đần độn, song cũng biết đánh không lại lão hòa thượng, miệng vừa rên rỉ vừa kêu lên:
Ôi trời, trời ơi, cái lão trọc đánh gãy tay ta rồi.
Kim Luân Pháp Dương được phong là đệ nhất quốc sư Mông Cổ, được Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt mời tới Trung Nguyên. Bọn Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh vốn chưa phục, lúc này thấy lão ta ngang ngược như vậy thì tức giận đưa mắt cho nhau. Tiêu Tương Tử nói:
Đại sư võ công quả nhiên cao cường, không hổ danh đệ nhất quốc sư Mông Cổ.
Kim Luân Pháp Dương nói: Không dám, không dám. Lão nhìn sắc diện, biết Ni Tiêu hai gã định xuất thủ, mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì cũng sẵn sàng ra tay. Tâm ý của Doãn Khắc Tây ra sao chưa rõ. Lão tuy tự thị võ công cao siêu, nhưng nếu năm cao thủ kia hợp sức đánh thì lão ta không thể địch nổi đã đành, chỉ e tính mạng khó toàn, nên ngoài miệng đối đáp, trong đầu nghĩ cách thoát thân. Không ngờ Mã Quan Tá lẻn tới sau lưng lão, giáng cho lão một quyền rất mạnh trúng vào gáy. Võ công như Kim Luân Pháp Dương, Mã Quan Tá có đánh lén cũng khó. Song lúc này lão mãi chú ý tới mấy người kia, coi thường gã Mã Quan Tá đần độn, nên bị một quyền nặng như búa bổ, khiến lão nổ đom đóm mắt. Lão ta cả giận thúc cùi chỏ ra phía sau. Mã Quan Tá bị thoi trúng ngực kêu to một tiếng gục xuống đằng trước. Kim Luân Pháp Dương hơi nhúng hai chân xuống, thân hình hộ pháp của Mã Quan Tá vừa bay đổ dắt qua vai lão. Lão vác y chạy luôn xuống dốc. Mọi người kêu to, Dương Quá đuổi theo trước tiên. Kim Luân Pháp Dương tuy vác một người khổng lồ nặng ngót 300 kg, song vẫn chạy như bay. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Ni Ma Tinh đều thi triển khinh công, song qua mấy chục trượng vẫn chưa đuổi kịp lão ta. Dương Quá và Tiểu Long Nữ lao nhanh hơn, sắp đến gần. Kim Luân Pháp Dương dừng lại ngoảnh đầu, cười nhăn nhở nói:
Được, các người muốn liên thủ hay muốn đơn đả độc đấu thì nói.
Lão đặt cái đầu của Mã Quan Tá đối diện với một tảng đá bên cạnh, sẵn sàng đập đầu y vào đó. Dương Quá vòng ra sau lưng lão ta nói:
Nếu lão đã thương Mã đại ca, chúng tôi sẽ liên thủ cùng tấn công.
Kim Luân Pháp Dương cười hô hố, đặt Mã Quan Tá xuống đất nói:
Kẻ đần độn như hắn cũng được coi trọng như thế hả?
Lão thò hai tay vào bọc, lúc rút ra thì tay trái bạch quang loang loáng, tay phải hoàng khí bừng bừng. Ngân luân và đồng luân đã gõ vào nhau nghe choang một tiếng, vang vọng cả núi rừng. Lão hỏi, vị nào xông tới trước đây? Doãn Khắc Tây cười hì hì nói, các vị chuyên về võ học, tại hạ thì lo chuyện mua bán, xin đứng ngoài quan đấu. Kim Luân Pháp Dương nghĩ bụng, tên này không ngã theo bên nào, bớt được một kình địch. Tiêu Tương Tử cứ nghĩ, để người khác đốt với Kim Luân Pháp Dương trước, khi nào lão ta mỏi mệt rồi mình sẽ nhảy vào thủ thắng. Bèn nói, Ni huynh, võ công của huynh cao hơn tiểu đệ, mời huynh đấu trước. Ni Martin nghe Tiêu Tương Tử nói đã biết ý của gã kia, song tự phụ vì võ học độc bộ thiên trúc, bình sinh chưa gặp địch thủ, nghĩ mình không thắng Kim Luân Pháp Dương thì cũng chẳng thể lạc bại. Bèn tiện tay vác một hòn đá lớn bên dốc núi lên, nói, được, tại hạ thử tài hai cái vòng tròn của đại sư. Y vác đá đánh tới ngực Kim Luân Pháp Dương, hòn đá này nặng chí ít cũng 300 kg. Mọi người thấy y không dùng binh khí, lại vác đá mà đánh, đều không khỏi kinh ngạc. Kim Luân Pháp Dương cũng không ngờ gã lùn này lại có thần lực ghê gớm như vậy, không dám coi thường, nghiêng người né tránh, dùng cái đồng luân quật ngang lưng Ni Martin. Ni Martin đưa tảng đá ra sau cản lại, đồng luân cự thạch giao vào nhau, tia lửa tung tóe tứ phía. Kim Luân Pháp Dương cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại, nghĩ, con quỷ lùn này võ công thật quái dị, không thể coi thường đâu. Nhưng dù hắn khỏe đến mấy, giác khối đá nặng thế kia thì phỏng được bao lâu chứ? Thế là múa song luân xoay chuyển quanh người Ni Martin. Dương Quá đỡ Mã Quan Tá dậy, rồi cùng Tiểu Long Nữ đứng xem giao đấu. Thế Ni Martin thần lực kinh nhân, võ công đặc dị, đều thầm kinh ngạc. Hai người kia đấu một hồi, lực đạo của Ni Martin vẫn không suy giảm, đột nhiên y quát to, "A bà Tinh!" Đồng thời ném tảng đá tới người Kim Luân Pháp Dương. Cú ném này là một môn võ công lợi hại của họ Thích ở Thiên Trúc, gọi là Thích Ca Trịch Tượng Công, có nghĩa là công phu Thích Ca ném voi. Trong kinh Phật có viết, Thích Ca Mâu Ni hồi làm thái tử, một hôm ra khỏi thành, có một con voi chắn đường, thái tử bèn túm chân con voi ném nó lên không trung. 3 ngày sau con voi mới rơi xuống đất, tạo thành một cái khe sâu, nay gọi là khe trịch tượng. Chú thích có nghĩa là ném voi, cái đó dĩ nhiên là chuyện ngụ ngôn thôi, ngụ ý Phật Pháp là điều ngoài sức tưởng tượng. Sau các võ sĩ Thiên Trúc luyện thành môn ngoại công ném một vật nặng, bèn đặt tên như thế. Lúc này Ni Martin vận thần công ném đá, thấy khối đá lao dù dù về phía Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương võ công tuy mạnh, nhưng đối với một vật nặng ngàn cân kia, há dám chống chọi trực diện, rồi nhảy sang một bên để tránh. Ni Martin đột nhiên bay theo khối đá, song chưởng đẩy khối đá chuyển hướng bay, lại lao về phía Kim Luân Pháp Dương. Lần này đang đà bay, kình lực được gia tăng, nên khối đá bay nhanh và mạnh hơn lúc đầu. Luận về võ công thì Kim Luân Pháp Dương đúng là cao hơn Ni Martin, nhưng Thích Ca Trịch Tượng Công là môn lão ta chưa từng đối phó, nhất thời trở tay không kịp, thấy khối đá chuyển hướng lại bay tới, lão ta đành nhảy tránh. Ni Martin thừa thắng truy kích, khối đá được đẩy tiếp, thế bay càng mãnh liệt thêm. Kim Luân Pháp Dương nghĩ bụng, chà chà, cứ cái đà này á thì chắc là mình sẽ bại dưới tay con quỷ lùn này mất. Phải lập tức dùng cách khác thôi. May á mà hắn một mình ra đấu với mình đánh chết hắn rồi, Tiêu Tương Tử sẽ không dám xông lại. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì trong người có độc, sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp sẽ không thể như ý đâu. Bỗng nghe sau núi có tiếng gió ngựa rầm rập, thế như sấm động, tinh kỳ triển động, một đội quân nhân mã lao tới. Kim Luân Pháp Dương và Ni Martin mãi đấu không để ý, bọn Dương Quá thấy đó là một đội kỵ binh Mông Cổ, ai nấy mang trường đao cung nỏ, đến cách vài chục trượng thì họ dừng lại. Quan lãnh binh giơ tay làm hiệu, toàn đội kìm ngựa không tiến nữa. Người đứng dưới cờ xem cuộc đấu dây lát rồi giục ngựa chạy tới gọi to: "Dừng tay, dừng tay!" Người ấy mặc hoàng bào, tay cầm thiết cung, chính là Vương Tử Mông Cổ, Hốt Tất Liệt. Ni Martin nghe tiếng gọi, bay người lên đẩy khối đá lăn xuống dốc núi, kéo theo đất đá chuyển động rùng rùng. Hốt Tất Liệt xuống ngựa, tay trái kéo Kim Luân Pháp Dương, tay phải kéo Ni Martin, cười nói: "Thì ra hai vị đang trao đổi võ công ở đây, khiến tiểu vương đại khai nhãn giới." Hốt Tất Liệt làm gì chẳng biết hai người đánh nhau thật sự, nhưng muốn giữ thể diện cho hai bên nên mới bảo họ dừng tay. Kim Luân Pháp Dương mỉm cười nói: "Vị ni huynh này võ học hết sức độc đáo, hiếm có, hiếm có đó." Ni Martin lườm một cái nói: "Tại hà cứ ngỡ đệ nhất quốc sư Mông Cổ tài giỏi lắm, hóa ra thì..." Kim Luân Pháp Dương cả giận nghĩ bụng: "Chẳng lẽ ta không đánh lại ngươi hay sao chứ?" Đang định mở miệng đấu khẩu thì Hốt Tất Liệt cười nói: "Chốn này phong cảnh hữu tình, há có thể không uống rượu ư? Tả hữu, mang rượu lại, chúng ta uống vài chén coi." Người Mông Cổ sinh trưởng giữa thảo nguyên, quen màn trời chiếu đất, coi việc ăn uống giữa rừng hoang với trong nhà không khác gì nhau. Thị vệ lập tức bày mâm rượu và các món nhắm trên mặt đất. Hốt Tất Liệt nhìn tiểu long nữ nghĩ thầm: "Trời ơi, nhân gian lại có thiếu nữ xinh đẹp đến chừng này sao?" Thấy nàng tay nắm vai kề với Dương Quá, thần tình thân mật, Hốt Tất Liệt bèn hỏi Dương Quá: "Vị cô nương này là ai đây?" Dương Quá đáp: "Đây là Long cô nương, là sư phụ của tiểu nhân, cũng là thê tử của tiểu nhân. Sau một phen xuất sinh nhập tử ở Tuyệt Tình Cốc, mọi thứ lễ giáo tập tục trói buộc con người khắp thiên hạ, chàng không coi ra gì nữa, chỉ muốn hết thảy mọi người trên đời đều biết Dương Quá ta là người lấy sư phụ làm vợ đó." Người Mông Cổ đâu có lễ giáo tôn sư trọng đạo, nam nữ cách biệt như người Hán. Hốt Tất Liệt nghe Dương Quá nói vậy không hề lấy làm lạ, biết nữ nhân này là người truyền thụ võ nghệ cho Dương Quá thì bất giác thêm kính nể, cười nói: "Quả nhiên là lang tài nữ mạo, thiên sinh khuê mẫu, vừa lứa xứng đôi. Hay lắm, hay lắm. Nào, mọi người cùng cạn một chén chúc mừng hai vị đi." Đoạn nâng ly rượu uống cạn một hơi, Kim Luân Pháp Dương mỉm cười cũng uống cạn. Mấy người kia cùng uống, riêng Mã Quan Tá uống liền ba chén. Tiểu Long Nữ vốn không yêu ghét gì người Mông Cổ, nay nghe Hốt Tất Liệt khen nàng với Dương Quá đẹp đôi thì sung sướng uống nửa chén, dung sắc càng thêm kiều diễm, nghĩ thầm: "Một số người Hán nói ta và Quá Nhi không được thành thân, vị Dương gia Mông Cổ này nói là hay lắm, xem ra kiến thức của người Mông Cổ cao thật đó." Hốt Tất Liệt cười nói: "Ba bữa nay không thấy các vị trở về, tiểu dương nhớ quá, ngạc nổi thành tương dương quân vụ khẩn cấp, không thể chờ lâu. Tiểu dương bèn dặn lại đại doanh, mời các vị lập tức đến bên thành tương dương hợp lực. Hôm nay may mắn là gặp ở đây, thật không gì bằng." Kim Luân Pháp Dương nói: "Thỉnh vấn Dương gia, quân ta công thành Tương Dương có thuận lợi hay không?" Hốt Tất Liệt cau mày nói: "Viên tướng giữ thành Tương Dương là Văn Đức, vốn là kẻ bất tài, nhưng tiểu dương lo nhất khi nghe có một người là Quách Tĩnh ở đó." Dương Quá giật mình hỏi: "Hả? Quách Tĩnh quả đang ở trong thành Tương Dương ư?" Hốt Tất Liệt nói: "Vị Quách Tĩnh ấy lại là bề trên của tiểu dương. Hồi trẻ từng kết giao huynh đệ với Tiên Dương, từng là viên ái tướng số 1 của tổ phụ tiểu dương thành Các Tư Hãn. Người ấy trí dũng song toàn, cầm quân viễn chinh Tây Vực, kiến lập đại công. Tiên Dương từng dặn tiểu dương là Nam Triều chúa hôn thần gian, tướng binh nhu nhược, người tuy đông song khó địch nổi tinh binh Mông Cổ chúng ta. Nhưng nếu gặp Quách Tĩnh thì phải hết sức thận trọng, nhất thiết không được sơ ý. Ôi, Phụ vương quả là có tiên kiến đó. Quân ta đóng binh ngoài thành Tương Dương, tấn công lâu rồi, vẫn chưa hạ được. Tất cả chỉ tại có Quách Tĩnh ở trong đó. Dương Quá đứng dậy nói, gã họ Quách ấy có mối thù lớn giết cha của tiểu nhân. Tiểu nhân xin nhận lệnh đi lấy đầu hắn. Hốt Tất Liệt vui mừng nói, tiểu vương mời các vị anh hùng hảo hán cũng chính là vì việc ấy. Nhưng nghe đồn Quách Tĩnh võ công đứng đầu người Hán ở Trung Nguyên, lại có không ít người tài năng dị thường trợ giúp. Tiểu vương mấy lần phái dũng sĩ đi hành thích, hết thảy đều thất thủ, bị bắt hoặc bị giết, không một ai trở về. Dương huynh đệ, tuy vũ dũng, song một tay khó dỗ thành tiếng. Tiểu vương muốn mời các vị anh hùng cùng trà trộn vào thành Tương Dương, hợp lực hạ thủ, chỉ cần giết được Quách Tĩnh, thành Tương Dương ắt buông tay đầu hàng. Bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử cùng đứng dậy ôm quyền nói, được dương gia sai khiến, chúng tôi xin tận lực. Hốt Tất Liệt cả mừng nói, bất kể vị nào giết được Quách Tĩnh, mấy vị cùng đi đều có đại công, riêng người đích thân hạ sát, tiểu vương sẽ tấu rõ với đại hãn, phong thưởng tước hiệu công hầu, hưởng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ tại Mông Cổ. Bọn Tiêu Tương Tử Ni Ma Tinh đối với tước hiệu công hầu không coi ra gì, nhưng nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đại Mông Cổ, dương danh thiên hạ, quả là thỏa nguyện bình sinh. Mông Cổ lúc này binh uy bốn cõi cương giới rộng lớn, cổ kim chưa từng có. Cương thổ Tây Vực kéo dài mấy vạn dặm, 2/3 Trung Quốc cũng đã thuộc về Mông Cổ. Từ trung tâm đế quốc đến biên cương, phi ngựa thật nhanh cũng cả năm trời mới tới. Nếu được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ tại Mông Cổ, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ sẽ đều phải kính nể. Bởi vậy ai cũng háo hức, ngay cả Kim Luân Pháp Dương cũng sáng mắt lên. Dương Quá thản nhiên mỉm cười, lắc đầu. Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn chàng nghĩ thầm, tước hiệu công hầu, danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đại Mông Cổ mà làm gì? Ta chỉ mong chàng bình an sống sót mà thôi. Mọi người lại uống rượu rồi đứng dậy. Các võ sĩ Mông Cổ dắt ngựa tới. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, bọn Kim Luân Pháp Dương nhất tề lên ngựa, theo sau Hốt Tất Liệt cùng phi nhanh về hướng nam đến thành Tương Dương. Dọc đường chỉ thấy 10 nhà thì chính bỏ hoang, xương phơi đầy đồng. Quân Mông Cổ gặp người Hán thường ngang ngược chém giết. Dương Quá nhìn thấy rất tức giận, định ra tay can thiệp, nhưng lại nể mặt Hốt Tất Liệt nghĩ bụng, quân Mông Cổ tàn bạo như vậy, chúng coi người Hán ta không bằng con heo con chó. Chờ ta lấy đầu Quách Tĩnh Hoàng Dung rồi, sẽ giết một số quan quân Mông Cổ tàn ác nhất cho hả dạ. Mấy ngày sau thì đến bên ngoài thành Tương Dương. Bây giờ đôi bên công thủ giao chiến đã hơn một tháng, chỗ nào cũng thấy gươm giáo gãy nát, máu động thây phơi, đủ biết chiến sự ác liệt chừng nào. Mông Cổ được tin tứ đại vương Hốt Tất Liệt thân chinh lâm trận thì nguyên soái đại tướng toàn quân nghênh đón từ ngoài 30 dặm. Thấy đại kỳ của Hốt Tất Liệt từ xa, các tướng soái nhất tề xuống ngựa phủ phục hai bên đường. Hốt Tất Liệt phóng ngựa tới gần, dừng ngựa nhìn quanh hồi lâu rồi nói, thành Tương Dương đánh lâu không hạ được, chẳng hóa ra hạ thấp uy danh của đại quân Mông Cổ ta hả? Các tướng cùng đáp, tiểu tướng đáng chết, thỉnh tứ đại vương trị tội. Hốt Tất Liệt dung roi quất một cái, có ngựa chồm lên phía trước. Chư tướng hồi lâu không dám ngẩng mặt, người người run sợ. Dương Quá thấy Hốt Tất Liệt đối đãi với chàng và bọn Kim Luân Pháp Dương rất mật bình dị, nhưng đứng trước chư tướng thì rất uy nghiêm, nghĩ bụng, quân Mông Cổ binh cường mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, đại tống làm sao địch nổi chứ. Chàng bất giác cau mày. Hôm sau trời vừa sáng, quân Mông Cổ đại cử công thành, tên bay như mưa, đá rơi như mưa đá, hướng cả vào trong thành. Tiếp đó, quân sĩ vác thang áp vào tường thành, từ bốn phía ào ào leo lên bờ tường. Trong thành phòng thủ nghiêm mật, cứ 8 binh sĩ cùng giữ một cây gỗ lớn, đẩy thang của địch ra khỏi tường thành. Giao chiến hồi lâu, cuối cùng có mấy trăm binh sĩ Mông Cổ leo lên được bờ thành. Trong quân Mông Cổ, tiếng reo hò rầm trời, từng đội 100 người ào lên như kiến cỏ. Bỗng từ phía sau bờ tường thấp trên mặt thành, một đội cung thủ xuất hiện, tên bắn ra như mưa, làm cho viện quân Mông Cổ không thể leo lên. Tiếp đó, một đội quân Tống cầm đuốc lao tới, đốt cháy các cây thang. Những binh sĩ Mông Cổ đang leo thang rơi xuống lả tả. Trong tiếng hô rầm trời trong và ngoài thành, một đội hán tử dũng mãnh xách giáo dài kiếm sắt lao ra tấn công những tên lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành. Đội hán tử này không mặc binh phục quân Tống, người thì áo đen, kẻ lại áo xanh, khi công kích cũng không thành đội hình, nhưng thân thủ hiển nhiên là những người có võ công. Những tên lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành đều là dũng sĩ thuộc loại vô địch, nhưng gặp đội hán tử này sau vài hiệp đấu cứ lần lượt bị hạ gục, kẻ nằm dắt ngang bờ thành, người thì rơi xuống chân thành tan thây. Giữa quân Tống có một hán tử trung niên đặc biệt uy mãnh, người đó mặc bộ y phục màu xám tay không, tung hoành ngang dọc, thấy quân Tống bị nguy chỗ nào liền lao tới giải vây. Người đó lao tới đâu, binh tướng Mông Cổ đều giạt cả ra, thật y như là hổ xông vào đàn dê. Hốt Tất Liệt thân chinh đứng dưới chân thành đốc chiến, thấy hán tử kia anh dũng như thế, bất giác ngây người hồi lâu thở dài. Ai chà, dũng sĩ thiên hạ, liệu còn ai theo kịp người đó chứ? Dương Quá đứng bên hỏi, Dương gia có biết ai đó không? Hốt Tất Liệt chột dạ hỏi, không lẽ đó chính là Quách Tĩnh ư? Dương Quá nói, chính hắn. Lúc này, mấy tên lính Mông Cổ đã leo lên mặt thành bị giết chỉ còn vài mống. Có ba tên bách phu trưởng ngoan cường nhất, tay cầm giáo dài tiếp tục chiến đấu. Tên vạn phu trưởng ở dưới chân thành thổi tù và lại dồn quân công thành, hồng tiếp ứng ba tên bách phu trưởng trên kia. Quách Tĩnh hú một tiếng dài chạy tới, một tên bách phu trưởng đâm mũi giáo về phía đó. Quách Tĩnh giơ tay chộp cán giáo, hất mạnh về phía trước, đồng thời tung chân trái, đá cái mộc của tên bách phu trưởng thứ hai bay đi. Hai tên bách phu trưởng tuy dũng cảm, nhưng chịu sao nổi một hất một cước đầy thần lực của Quách Tĩnh. Cả hai ngã lộn mấy vòng, rơi xuống đất chết tươi. Tên bách phu trưởng thứ ba đã nhiều tuổi, tóc muối tiêu, tự biết hôm nay khó toàn mạng, dùng cây đao dài chém loạn xạ, thế như mãnh hổ. Quách Tĩnh dùng tay trái túm lấy cổ tay cầm đao của hắn, hữu chưởng định giáng tới bỗng sững lại. Tên bách phu trưởng này cũng đã nhận ra Quách Tĩnh liền kêu, Kim đao phò mã là đại nhân đó hả? Nguyên hắn là thuộc hạ của Quách Tĩnh hồi Tây Chinh năm nào, hôm nay hắn là một trong những dũng sĩ leo lên mặt thành đầu tiên. Quách Tĩnh nghĩ đến tình xưa nói, hả, ngươi là Ngạc Nhĩ Đa phải không? Tên bách phu trưởng thấy Quách Tĩnh nhớ được tên mình không khỏi rơm rớm nước mắt thốt lên, thưa, chính là tiểu nhân đó. Quách Tĩnh nói, nghĩ đến tình xưa, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, chứ lần sau mà còn để ta bắt gặp, đừng trách ta vô tình. Đoạn ngoảnh đầu sai Tả Hữu lấy dây buộc thả hắn xuống dưới chân thành. Ngạc Nhĩ Đa là một dũng sĩ lừng danh trong quân đội Mông Cổ, bị quân Tống buộc dây thả xuống dưới chân thành. Binh sĩ Mông Cổ bên dưới đều lấy làm lạ, không hiểu có biến cố gì, nhất tề lùi lại vài chục trượng, trên mặt thành cũng ngừng bắn tên xuống. Đôi bên bãi đấu, Ngạc Nhĩ Đa xuống đến dưới đất, quỳ xuống đất lại tạ Quách Tĩnh nói to, có kim đao phò mã ở đây, tiểu nhân quyết không dám tái phạm hổ giá. Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, thần uy lẫm liệt nói lớn, chủ soái Mông Cổ nghe đây, Đại Tống và Mông Cổ năm xưa đồng tâm kết minh hợp lực diệt Kim, nay quân Mông Cổ nhà ngươi cớ sao xâm phạm cương giới của ta, sát hại bách tính của ta. Dân chúng Đại Tống ta đông gấp 10 lần dân số Mông Cổ. Nếu các ngươi không mau lui binh, nghĩa binh của Đại Tống ta dùng vậy, e rằng mười mấy vạn quân Mông Cổ các ngươi sẽ không có đất mà chôn đâu. Mấy câu này, Quách Tĩnh nói bằng tiếng Mông Cổ, trung khí, sung mãn, từng câu từng chữ rành rọt. Tường thành tuy cao, Khoảng cách quân lính hai bên lại xa, nhưng mấy vạn binh tướng Mông Cổ đều nghe rõ, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Một tên vạn phu trưởng dẫn Ngạc Nhĩ Đa tới trước mặt Hốt Tất Liệt, bẩm báo nguyên do. Ngạc Nhĩ Đa kể lại, năm xưa từng cùng Quách Tĩnh Tây chinh, Kim Đao Phò Mã dùng binh như thần thế nào, khắc địch chế thắng ra sao, miêu tả đâu ra đó. Hốt Tất Liệt sa sầm mặt quát, mang ra chém đầu. Ngạc Nhĩ Đa kêu lên, ôi, oan cho tại hạ lắm. Tên vạn phu trưởng nói, Tứ Đại Vương minh xét cho. Ngạc Nhĩ Đa có nhiều chiến công mà. Hốt Tất Liệt phẩy tay, bốn vệ sĩ lôi Ngạc Nhĩ Đa ra chém đầu, mang thủ cấp lại trình. Chư tướng hết thảy đều kinh hãi. Hốt Tất Liệt nói với tên vạn phu trưởng, Ngạc Nhĩ Đa được chôn cất như một liệt sĩ. Ngoài ra hãy thưởng cho thê tử hắn 10 cân vàng, 30 nô lệ, 300 con cừu. Tên vạn phu trưởng ngơ ngác không hiểu, chỉ nói, vâng, vâng. Hốt Tất Liệt nói, ta đã giết hắn, lại còn ban thưởng cho gia thuộc. Các ngươi chưa hiểu lý do chứ gì? Chư tướng nhất tề cuối mình nói, thỉnh Tứ Đại Vương chỉ bảo. Hốt Tất Liệt nói, tên bách phu trưởng ấy đã quỳ lại Quách Tĩnh, cường điệu sự lợi hại của Quách Tĩnh làm cho lòng quân dao động, không đáng chém đầu hay sao? Nhưng hắn đã dũng cảm leo lên thành đầu tiên, chiến đấu đến người cuối cùng, há không đáng ban thưởng sao? Chư tướng đều bái phục. Như thế là quân Mông Cổ đã mất nhuệ khí. Hốt Tất Liệt biết hôm nay dù tái công thành cũng chỉ tổn thất vô ích chẳng được gì. Thấy dưới chân thành ngổn ngang mấy ngàn xác binh sĩ Mông Cổ, toàn là những chiến binh tinh nhuệ từng qua trăm trận thì rất đau lòng. Nhìn thành Tương Dương kiên cố, phòng thủ nghiêm mật, quả không có sơ hở nào. Bất giác Hốt Tất Liệt thở dài, hạ lệnh lui quân 40 dặm. Hai vệ sĩ tả hữu nhìn nhau cùng tâu, tiểu nhân xin phân ưu với Tứ Đại Vương, vì thì cũng phải giảm bớt nhuệ khí của bọn Nam Man. Nói xong, họ nhảy lên ngựa, phi tới chân tường thành, dương cung, hai mũi tên bắn lên chỗ Quách Tĩnh. Tài cưỡi ngựa của hai người ấy đã cao, thuật bắn cung lại chuẩn, đúng là ngựa phi như bay, tên lao như chớp. Dưới chân thành chỉ nghe phật phật hai tiếng, hai mũi tên đã bay vút tới ngực và bụng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không thể tránh, chỉ thấy mỗi tay chộp một mũi tên rồi vung tay phóng xuống. Hai vệ sĩ Mông Cổ chưa kịp quay ngựa về, mũi tên đã phóng cắm vào ngực cùng ngã ngựa. Quân Tống trên mặt thành reo hò như sấm, khua cả trống trận trợ uy. Hốt Tất Liệt rầu rĩ dẫn quân lui về phía bắc. Đại quân đi được vài dặm, Dương Quá nói, xin Dương gia đừng lo buồn, tiểu nhân sẽ vào thành lấy đầu Quách Tĩnh. Hốt Tất Liệt lắc đầu nói, Quách Tĩnh trí dũng song toàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay vừa gặp, ta liền cảm thấy đành hoàn toàn thúc thủ. Dương Quá nói, tiểu nhân từng sống mấy năm với gia đình Quách Tĩnh, lại từng trợ giúp hắn. Đối với tiểu nhân, hắn chắc hẳn sẽ không có ý đề phòng. Người đời có câu, giáo đâm chỗ sáng dễ tránh, tên bắn trong tối khó phòng. Hốt Tất Liệt nói, vừa rồi trong lúc công thành, Dương huynh đệ đứng bên cạnh tiểu Dương, e rằng Quách Tĩnh ở trên thành đã nhìn thấy. Dương Quá nói, tiểu nhân đã nghĩ đến việc đó, nên lúc công thành đã cùng Long cô nương đội mũ sập xuống trán, dựng cổ áo che gáy, Quách Tĩnh nhất định không thể nhận ra đâu. Hốt Tất Liệt nói, nếu vậy, chúc Dương huynh đệ lập đại công, ước hẹn phong thưởng quyết không nuốt lời. Dương Quá đa tạ, đang định quay mình cùng tiểu Long nữ cáo biệt mọi người, thì nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Doãn Khắc Tây. Chợt nghĩ, mấy người kia đều lo mình đi giết Quách Tĩnh, được phong danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, khiến mình khó thành công, bèn nói với Hốt Tất Liệt. Dương gia, tiểu nhân có một điều cáo bẩm. Tiểu nhân đi giết Quách Tĩnh là để báo thù riêng, cũng là lấy thủ cấp của hắn mang về đổi lấy đan dược cứu mạng. Nên nhờ phúc của Dương gia mà đại sự thành công, thì tiểu nhân quyết không dám nhận danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đại Mông Cổ. Hốt tức liệt hỏi, tại sao vậy? Dương Quá nói, tiểu nhân võ công còn thua xa các vị ở đây, làm sao dám nhận danh hiệu đó? Dương gia có đáp ứng việc đó, tiểu nhân mới dám động thân. Hốt tất liệt thấy chàng lời lẽ thành khẩn, đúng là ý muốn của chàng. Nhìn thần sắc mấy người kia cũng đoán ra tâm ý của chàng, bèn nói. Đã thế thì, mỗi người có chí hướng riêng, tiểu dương cũng không ép. Bọn Kim Luân Pháp Dương nghe Hốt tất liệt nói vậy, quả nhiên đều có vẻ hài lòng. Dương Quá quay đầu ngựa, sánh vai cùng tiểu long nữ, phi về phía thành Tương Dương, dọc đường quẳng mũ áo da, phục hồi lối trang phục của người Hán. Đến dưới chân thành thì trời đã tối, thấy cổng thành đóng kín, từng tốp binh sĩ trên đầu thành cầm đuốc đi phòng. Dương Quá gọi to, tại hạ họ Dương tên Quá, đến xin bái kiến Quách Tĩnh Quách đại gia. Tướng giữ thành nghe tiếng gọi, thấy chỉ có hai người, bèn bẩm cáo với Quách Tĩnh. Lát sau có hai thanh niên ra đầu thành nhìn xuống dưới. Một người nói, thì ra là Dương đại ca, chỉ có hai vị thôi sao? Dương Quá thấy huynh đệ họ võ nghĩ, Quách Tĩnh giết cha ta, không biết khi đó phụ thân của huynh đệ họ võ có ở bên cạnh trợ giúp hay không, nói, võ đại ca, võ nhị ca, Quách bá bá có ở trong thành hay không? Võ Tư Văn nói, mời vào hẳn hay. Họ ra lệnh binh sĩ mở cổng thành, hạ cầu treo để Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi vào trong thành. Huynh đệ họ võ dẫn hai người đến trước một tòa nhà lớn. Quách Tĩnh tươi cười ra cửa vái Tiểu Long Nữ một cái, nắm tay Dương Quá cười nói, Quá Nhi, hai người đến thật đúng lúc. Bọn thác tử đang gấp rút công thành, có hai người đến trợ lực với ta, thật là phúc cho bách tính thành Tương Dương này. Tiểu Long Nữ là sư phụ của Dương Quá, Quách Tĩnh dùng lễ ngang hàng đối đãi, trân trọng nhường lối vào nhà, đối với Dương Quá cũng vô cùng thân thiết. Dương Quá bị Quách Tĩnh nắm tay kéo đi, nghĩ người này là kẻ thù giết cha mình, hận không thể rút kiếm đâm chết, chỉ e ngại võ công của Quách Tĩnh chưa dám ngang nhiên động thủ, phải gượng cười nói, Quách bá bá vẫn khỏe chứ? Chàng căm hận nên không quỳ xuống khấu đầu. Quách Tĩnh khoan dung đại độ, cũng không lưu tâm đến tiểu tiết. Tới đại sảnh, Dương Quá muốn vào nội đường bái kiến Hoàng Dung. Quách Tĩnh cười nói, Quách bá mẫu của người sắp lâm bồn, mấy hôm nay người không được khỏe, ngày mai gặp cũng được. Dương Quá mừng thầm, Hoàng Dung mưu trí hơn người, mình chỉ lo bị bà ta nhận ra chỗ sơ hở. Nay bà ta sắp đến kỳ sinh nở, đúng là trời giúp ta thành công rồi. Có người vào bẩm báo, lão đại soái mời Quách đại gia tới dự yến mừng hôm nay đại thắng thác tử. Quách Tĩnh nói, người về bẩm với đại soái, đa tạ ban yến, ta có diễn khách quan lâm, không thể phụng bồi. Trung quân thấy Dương Quá ít tuổi chẳng có gì đặc dị, không hiểu tại sao Quách Tĩnh lại trân trọng với chàng như thế, đến mức từ chối dự tiệc mừng công để tiếp đãi ông, thì không khỏi lấy làm lạ, trở về bẩm báo với Lã Văn Đức. Quách Tĩnh tự bày tiệc trong nhà thết đãi Tiểu Long Nữ và Dương Quá, tham dự có Chu Tử Liễu, Lỗ Hữu Cước, huynh đệ họ võ Quách Phù. Chu Tử Liễu ngỏ lời cảm tạ Dương Quá về việc chàng đã lấy được thuốc giải của Hoắc Đô để trị độc cho ông. Dương Quá cười nhạt, chỉ nói vài lời khiêm tốn. Quách Phù thấy Dương Quá tỏ vẻ lạnh nhạt, bèn gọi, Dương đại ca. Quách Tĩnh nói, Phù Nhi, hôm trước hài nhi bị Kim Luân Pháp Dương bắt giữ, nếu không được Dương đại ca xả mệnh cứu giúp, chẳng riêng gì hài nhi mà ngay cả mẫu thân hài nhi cũng bị đại nạn, tại sao con chưa lạy tạ Dương đại ca? Dương Quá nói, thôi thôi, mọi người là người một nhà mà, hà tất phải lạy tạ. Quách Phù không nói một lời ngồi xuống. Trong suốt bữa tiệc, chỉ thấy cô hơi cau mày, dường như có tâm sự gì. Huynh đệ họ Võ luôn né tránh mục quan của cô. Lỗ Hữu Cước và Chu Tử Liễu thì cao hứng, thao thao bất tuyệt về trận thắng Thác Tử hôm nay. Ăn xong, đã cuối canh một, Quách Tĩnh sai Quách Phù đưa Tiểu Long Nữ vào nội thất an nghỉ, còn mình thì kéo Dương Quá nằm chung một giường. Trước khi bước vào nội thất, Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá một cái đầy trìu mến, ngụ ý bảo chàng hãy cẩn thận. Dương Quá chỉ sợ lộ ra tâm sự ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nàng. Quách Tĩnh dắt Dương Quá sang phòng ngủ của mình, khen ngợi chàng đối địch với Kim Luân Pháp Dương tại Tử Lâu và trong loạn thạch trận đã cứu được Hoàng Dung Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ, rồi hỏi sau đó chàng ở đâu. Dương Quá sợ nói nhiều, lỡ lời, việc gặp Trình Anh, Lục Vô Song, Ngốc Cô, Hoàng Dược Sư chàng đều lờ đi chỉ nói. Sau khi bị thương, Điệt Nhi nằm dưỡng thương trong một sơn cốc, rồi gặp sư phụ, bèn cùng đi tìm Quách Bá Bá. Quách Tĩnh vừa cởi áo đi nằm, vừa nói, Quá Nhi, hiện thời cường địch áp cảnh thiên hạ đại tống như trứng để đầu đẳng. Thành Tương Dương là tấm lá chắn, che đỡ một nửa giang sơn đại tống. Nếu thành này mà thất thủ thì chỉ e trăm họ của đại tống đều trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Chính mắt ta từng chứng kiến thảm cảnh người Mông Cổ tàn sát dị tộc, thật khiến người ta sôi máu. Dương Quá nghe đến đây, nhớ lại cảnh bạo hành đáng sợ của binh tướng Mông Cổ dọc đường tới đây, cũng bất giác nghiến răng căm hận. Quách Tĩnh lại nói, chúng ta luyện công học võ để làm gì? Hành hiệp trượng nghĩa, cứu tế phò nguy, cố nhiên là bổn phận, song cũng chỉ là tiểu hiệp mà thôi. Người trên giang hồ sở dĩ gọi ta là Quách Đại Hiệp, thật ra bởi vì kính trọng ta vì nước vì dân, xả thân trợ thủ thành Tương Dương. Song ta tài lực có hạn, không thể giải khốn cho dân, thật hổ thẹn với hai chữ Đại Hiệp. Ngươi thông minh tài trí gấp 10 lần ta, tương lai nhất định sẽ hơn ta nhiều lắm. Điều này ta nói thật lòng nha. Chỉ mong ngươi hãy nhớ kỹ 8 chữ, vì nước, vì dân, đại hiệp cứu quốc. Mai sau, dương danh thiên hạ, trở thành bậc đại hiệp chân chính được muôn dân kính ngưỡng. Những lời lẽ hết sức chân thành, khiến Dương Quá nghe mà xúc động. Thấy Quách Tĩnh sắc mặt trang nghiêm, tuy biết Quách Tĩnh là kẻ thù giết cha, song cũng không khỏi kính nể, bèn đáp. Quách Bá Bá, sau khi Quách Bá Bá qua đời, Điệt Nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời này. Quách Tĩnh đâu ngờ, Dương Quá đêm nay tới để hành thích mình, giơ tay xoa xoa đầu chàng nói. Đúng, cút cung tận tụy, chết cũng cam lòng. Nếu mất nước, Quách Bá Bá của người tính mạng khó toàn. Nghe đồn, Hốt Tất Liệt giỏi dùng binh, hôm nay hắn lui quân, vài hôm nữa, ắt có một trường đại sát, chúng ta sẽ chống trả một phen cho thật oanh liệt. Thôi, đêm đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ. Dương Quá đáp, vâng, rồi cởi áo nằm ngủ, giấu cái chủy thủ mang từ Tuyệt Tình Cốc đi theo ở bên người nghỉ. Đợi khi mi ngủ say ta đâm cho mi một dao, mi võ công cao cường đến mấy cũng đâu biết mà tránh. Quách Tĩnh ban ngày ác chiến, đại hao tâm lực, vừa đặt mình đã ngủ luôn. Dương Quá thì ngổn ngang tâm sự làm sao ngủ được. Chàng nằm trên giường, nghe Quách Tĩnh thở đều đều bằng mũi, hít vào thở ra rất chậm, thầm thán phục Quách Tĩnh nội công thâm hậu. Một hồi lâu sau, nghe bốn bề tĩnh lặng, chỉ vọng lại từ xa tiếng bước chân của binh lính tuần tiễu. Thế là chàng bèn rón rén ngồi dậy, sờ cái chủy thủ giấu bên trong áo lót nghĩ. Sau khi mình đâm chết hắn, sẽ tới giết Hoàng Dung, giết luôn thai nhi sắp sinh. Đại sự thành công, sẽ cùng cô đến Tuyệt Tình Cốc lấy nửa viên Tuyệt Tình Đơn. Rồi mình và cô sẽ về ẩn cư ở tòa cổ mộ, tận hưởng hạnh phúc nhân gian. Thay kệ thiên hạ là của Đại Tống hay của Mông Cổ. Nghĩ đến đó, chàng rất đắc ý, Bỗng nghe bên nhà láng giềng có tiếng trẻ con khóc to. Tiếng người mẹ ru con, đứa bé nín dần rồi ngủ. Dương Quá chột dạ, nhớ có lần giữa đường lớn, chàng thấy một tên lính Mông Cổ dùng giáo dài đâm vào bụng một đứa bé mà giơ lên đùa giỡn. Đứa bé chưa chết hẳn, kêu khóc thảm thiết. Chàng nghĩ, bây giờ ta giết Quách Tĩnh, việc không khó. Nhưng Quách Tĩnh chết rồi, thành Tương Dương khó giữ, ngàn vạn đứa bé trong thành để cho binh sĩ Mông Cổ đem ra giết hại, làm trò vui hay sao? Mình báo thù riêng, làm hại sinh mạng trăm họ như vậy, liệu có nên chăng? Nhưng chàng lại nghĩ, nếu mình không giết Quách Tĩnh, cầu thiên xích không đời nào cho mình nửa viên tuyệt tình đơn. Mình sẽ chết. Cô cũng không sống nữa. Ái tình của chàng với tiểu long nữ không có việc gì trên thế gian sánh được. Thế là chàng quyết ý. Thôi, thay kệ trăm họ trong thạch Tương Dương, thay kệ giang sơn của Đại Tống. Khi ta bị khổ, trừ cô ra, nào có ai thương ta? Người đời không thương ta, hà tất phải thương yêu họ. Bèn giơ chủy thủ, dồn sức ra cánh tay, chỉ mũi dao nhọn vào giữa ngực Quách Tĩnh. Trong nhà, đèn nến đã tắt, nhưng Dương Quá vẫn có thể nhìn được trong bóng tối. Chàng thấy vẻ mặt Quách Tĩnh hiền hòa, ý định thần nhàn, ngủ rất ngon lành. Nhớ đến hồi chàng còn nhỏ, Quách Tĩnh hết lòng che chở, trên đảo Đào Hoa đối xử thân thiết với chàng ra sao, không quản đường xa ngàn dặm, dẫn chàng lên núi Trung Nam học nghệ, rồi còn muốn đem đứa con gái duy nhất gả cho chàng. Thì chàng bất giác nghĩ thầm, Quách bá bá, một đời chính trực, quang minh lỗi lạc, thật là một người trung hậu. Một người như thế, thật không thể hại phụ thân ta. Lỡ ngốc cô thần trí mơ hồ, nói năng lung tung thì sao? Nếu ta giết lầm người tốt, có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội. Thôi, việc này phải hỏi cho rõ ràng đã rồi hãy tính. Thế là chàng cất chủy thủ vào người, suy nghĩ lại mọi việc từ ngày gặp vợ chồng Quách Tĩnh đến nay. Chàng nhớ Hoàng Dung đối với chàng, thần sắc không lúc nào tử tế. Có mấy lần hai vợ chồng họ đang nói chuyện với nhau, vừa thấy chàng đến, liền nói sang chuyện khác. Vợ chồng họ có điều hệ trọng giấu chàng, đó là điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì. Chàng lại nghĩ, Quách bá mẫu nhận ta làm đệ tử, tại sao chỉ dạy đọc sách, không truyền thụ một chút võ nghệ? Quách bá bá đối tốt với ta, chẳng lẽ vì đã giết hại phụ thân ta nên trong lòng bất an, muốn bù đáp lại phần nào? Song nếu Quách Tĩnh quả thật đã giết phụ thân ta, tại sao lại không hề đề phòng ta, ngủ chung một giường cùng ta chứ? Chàng nhìn lên đỉnh màn, trằn trọc nghĩ ngợi mãi. Quách Tĩnh tuy ngủ xong vẫn cảm nhận được hơi thở không đều của Dương Quá, bèn tỉnh lại mở mắt ra hỏi. Quá nhi, không ngủ được hả? Có sao không? Dương Quá chột dạ nói, không sao. Quách Tĩnh cười nói, nếu ngươi không quen nằm chung giường với người khác, thì ta ra bàn nằm cũng được. Dương Quá vội nói, không sao mà. Quách Tĩnh nói, được. Vậy thì cố ngủ đi, con nhà võ cần nhất là ổn định tâm thần. Dương Quá đáp, vâng. Lát sau Dương Quá không nín được, nói, Quách bá bá, năm bá bá dẫn Điệt Nhi đến cung Trùng Dương học nghệ ở chân núi Trung Nam, Điệt Nhi từng hỏi bá bá một việc. Quách Tĩnh nói, việc gì? Dương Quá nói, lúc ấy Quách bá bá nổi giận vỗ vào tấm bia, khiến các đạo sĩ phái Toàn Chân hiểu lầm. Quách bá bá có nhớ Điệt Nhi hỏi câu gì hay không? Quách Tĩnh nghĩ giây lát, nói, phải rồi, hôm ấy ngươi hỏi ta, phụ thân ngươi qua đời như thế nào? Dương Quá chằm chằm nhìn Quách Tĩnh nói, không, Điệt Nhi hỏi Quách bá bá, rốt cuộc là ai sát hại phụ thân Điệt Nhi? Quách Tĩnh nói, làm sao ngươi biết phụ thân ngươi bị người ta sát hại mà chết? Dương Quá nghẹn ngào nói, chẳng lẽ phụ thân Điệt Nhi tự dưng lại lăn ra chết hả? Quá Tĩnh im lặng một lát, thở dài nói: "Phụ thân ngươi á, chết không lành, nhưng không có ai sát hại cả, mà do phụ thân ngươi tự sát hại mình." Dương Quá ngồi dậy, tâm tình kích động dị thường, liền nói:
"Quách bá bá, nói dối Điệt Nhi, trên đời làm gì có chuyện một người tự sát hại mình.
Dù phụ thân Điệt Nhi có tự sát mà chết, hẳn cũng là do có kẻ bức tử." Quách Tĩnh đau lòng, ứa nước mắt thong thả nói:
"Quá Nhi, tổ phụ ngươi và phụ thân ta là cốt nhục khác họ. Phụ thân ngươi và ta cũng từng kết nghĩa kim lan. Phụ thân ngươi nếu chết oan, ta há không báo thù cho phụ thân ngươi ư?"
Dương Quá giận run người, định nói toạt ra: "Là mi giết hại cha ta, làm sao mi báo thù kia chứ?" Nhưng nếu nói ra, Quách Tĩnh ác đề phòng, muốn hành thích Quách Tĩnh sẽ vô cùng khó khăn, nên chàng chỉ gật đầu im lặng. Quách Tĩnh nói: "Chuyện của phụ thân ngươi có rất nhiều uẩn khúc, không thể vắn tắt vài lời. Hồi trước lúc hỏi ta, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu nổi nguyên do nội tình, nên ta chưa cho ngươi biết. Hiện tại thì ngươi đã trưởng thành, hiểu được trắng đen phải trái. Chờ đánh lui bọn thác tử, ta sẽ kể đầu đuôi cho ngươi hay." Nói đoạn lại trở mình ngủ tiếp. Dương Quá vốn biết Quách Tĩnh nói một là một, chưa bao giờ nói dối. Nghe mấy câu kia thì bán tính bán nghi, tự mắng mình: "Dương Quá ơi là Dương Quá, ngươi á vốn hành sự quả quyết, tại sao hôm nay cứ lưỡng lự chần chừ như vậy? Không lẽ ngươi sợ võ công hắn lợi hại sao?"
"Đêm nay do dự bỏ lỡ dịp may, ngày mai để Hoàng Dung nhận ra chỗ sơ hở thì chỉ e cả cô cũng chết không có chỗ mà chôn đó." Chàng vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ, tinh thần lại phấn chấn, đưa tay sờ cái chủy thủ trong áo, con dao sát vào da thịt, ấm từ cán đến lưỡi. Hết tập 4, xin đón đọc tiếp tập 5.